mình nói linh tinh hơi nhiều. Giờ đi vô chuyện chính mà nãy giờ chưa vô. Trưa nay phải kiểm tra cho mình giật lâu nay học ghi vô cái gì.
Đúng người. Đúng người.
Không biết kỳ rồi mình đã giải thích cho quý vị biết đại viên chưa ha. Đại viên là gì?
Đại viên nước Mỹ là bơm sắt.
Thưa ngài Linh Hữu, ngài pháp danh là Linh Hữu, họ Triệu. Chúng ta chưa nói về lịch sử ngài phải không? Và đại viên đó là cái thủy hiệu. Xem ra tôi có nhiều chuyện linh tinh để nói cùng quý vị lắm á. Người tu mình có bao nhiêu tên? Pháp danh nè, pháp tự nè, pháp hiệu nè, thị hiệu. Thị hiệu là tên gì? Thưa, thị hiệu là tên sau khi chết được nhà vua phong cho một cái tên gọi là thị hiệu. Tất cả những cái tên kia là tên còn sống, nhưng mà thị hiệu này thông thường là nhà vua ban tặng. Ví dụ như đạo hạnh của ta tu trong một đời nó sáng chói, cái công trình hoằng pháp của mình rất là lớn lao, cho nên nhà vua ban cho một cái tên sau khi chết. Lúc sống á thì nhà vua ban tặng cho áo đỏ, gọi là tử y đó, tức là ca sa màu đỏ, bình bát bằng vàng, hoặc đô hia để đi, hoặc là mũ để đội. Đó là theo cái phong tục của truyền thống Trung Hoa. Và khi mất rồi thì nhà vua ban cho cái thủy hiệu, thì cái tên đại viên này là thủy hiệu. Nhưng mà cái tên của ông chính thức gọi là ngài Linh Hữu. Cái tên thứ hai là người ta cũng gọi là Quy Sơn. Tên chính thức là Linh Hữu. Quy Sơn thưa đại chúng là tên núi nha. Tên núi. Nếu người ta dịch theo tiếng Việt thì núi Quy.
Núi Quy.
Và Trung Quốc họ có thâu một cái phim là những cái cổ đình, những cái danh lam lớn của Trung Quốc. Và khi coi đến núi Quy Sơn, mình cứ tưởng tượng cái núi này nó ghê gớm lắm. Tại vì hồi xưa mình nghe nói là núi cao chấn chở, tùng bá rậm rạp, và dưới chân núi là sư tử xài lan hổ báo. Cho nên ngài Linh Hữu ngài đến, ngài ẩn cư tới mười mấy năm mà không có móng nào dám lên cả, tức là dân cư trong làng không dám lên. Một hôm ngài mới phát nguyện là nếu thực sự tôi có duyên làm đạo vùng này thì xin cho tất cả loài hổ, beo, vân vân, những cái loại ghê gớm, Chúa Sơn Lâm nó xin di chuyển chỗ khác để cho tôi có thể làm đạo mở mang vùng này. Nếu thực sự tôi không có duyên cái vùng núi này thì xin các ngài cứ ăn thôi. Thế thì ông mới từ từ, ông từ trên đỉnh ông đi xuống vậy, thì cọp beo lần lần giạt ra hết, di chuyển tới vùng núi khác, và từ đó mới mở thành cái đạo tràng nuôi các hình chúng. Và trong tâm thức mình cứ hình dung núi Quy Sơn chắc ghê gớm lắm. Thế mà khi coi tới cái phim những danh sơn, những cái tùng lâm lớn ở Trung Quốc, mình thấy núi Quy Sơn thấp chúng à, mình thất vọng. Và thưa đại chúng, Quy Sơn là tên núi, và thông thường người xưa họ né cái tên chính thức, họ không dám gọi trực tiếp vào tên, cho nên thường thường họ gọi tên núi hoặc tên chùa. Giống như hòa thượng trú trì ở đây, người ta gọi là hòa thượng Quan Âm. Và lĩnh cũng là núi. Lĩnh, lĩnh thế này, có khi thì người ta gọi là lãnh. Việt Nam mình đã có cái tên Hồng Lĩnh. Là núi gì? Nếu dịch ra là núi Hồng. Hồng Lĩnh hoặc Hồng Lãnh. Núi Hồng Lĩnh nằm ở đâu? Sông Lam, núi Hồng ở Nghệ An. Đó là quê hương đất Bắc của chúng ta. Các vị học Quy Sơn, nhưng mà các vị sẽ làm quen với nhiều lĩnh vực. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Và Minh Quang cứ ghi những cái gì thắc mắc, cái về hỏi lại mấy huynh đệ này, họ giải thích. thầy đại viên ở miền Quy Lĩnh, tức là ngài Linh Hữu ở Non Quy. Ngài đã dạy, đã làm cái bài văn cảnh sách để lưu lại cho hậu thế, gọi là giải người làm bài cảnh sách văn. Thưa, cái từ cảnh sách này nó rất là Hán, không có dịch ra. Nhưng mà nếu chúng ta giải thích cảnh sách á thì thế này. Mai kia quý vị phải học thêm chữ Hán nữa nha. Ở đây không biết có thầy cô nào giỏi chữ Hán chứ?
Cô đang lấy tiếng Phỉ đó.
Hoài là hả? Thưa, cảnh, cảnh là gì? Cảnh nghĩa là răng nhắc. Sách có nghĩa là khích lệ. Cảnh tỉnh, răng nhắc, khích lệ, để làm cho cái tâm bồ đề của mình nó hưng phấn, nó phát triển, nó được đốt lên. Bằng không thì mình tu ít lâu cái nó nguội dần nguội dần. Tâm bồ đề của mình không có cái điều kiện trui rèn á, cho nên nó sẽ nguội dần. Do vậy ngài viết cái lời văn cảnh sách này để khích lệ tăng sĩ thời bấy giờ, để cho các thầy dựng cái chí giải thoát lên, hùng hổ tu. Bằng không thì có khi bị chìm chìm dần dần, cái này chìm vào nhân thế, thả trôi theo dòng đời, mất mình trong những cái lợi danh cỏn con phù phiếm của nhân gian. Lời văn cảnh sách này nó có cái ý là như vậy. Và phần dưới này thì rằng mang lấy nghiệp làm thân, là dịch từ cái câu gì? Phù nghiệp hệ thọ thân. Bốn chữ vị miễn hình lụy thì ngài dịch ra cái câu này: mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình. Đúng ra thì cái chữ này theo mình thì không phải mắc chân mà mất chân. Mà mình trung thành theo cái văn bản bên trong của Hòa Thượng Bích Liên, mất chân lụy mình, tức là khi đã mang lấy nghiệp vào thân rồi thì mình rời chân tánh, mình gắn mình vào hình hài này, cho nên mình tự đầy đỏ làm khổ lụy chính mình, gọi là mất chân lụy mình. Tức là mình đánh mất cái thể tánh trong sáng của mình, đánh mất cái tâm Phật của chính mình, và vướng vấp vào hình hài này, chấp hình hài này là mình, cho nên mình bị khổ lụy chẳng ai. Nhưng mà ở đây cái văn bản là mất chân lụy mình, chúng ta hơi lấn cấn chỗ này, khó giải thích một chút. Dĩ nhiên mình đã dành đó, gọi là tồn nghi, phải không? Tồn nghi. Sẽ có dịp chúng ta tra lại những cái văn bản, coi là cái lỗi chánh tả do người in, hay là từ xưa ngài Bích Liên ngài đã sáng tác văn bản này như thế. Thọ cha mẹ di hình vẫn phải, có nghĩa là gì? Thưa, trong nguyên văn chữ Hán là cái câu, câu gì? Bẩm phụ mẫu chi di thể. Di thể là hình hài này. Thừa thọ cốt nhục của cha mẹ, xương máu của cha mẹ. Bẩm phụ mẫu chi di thể, ngày dịch là thọ cha mẹ di hình vẫn phải. Câu kế tiếp là mượn các duyên chung lại mới xong là gì? Giả chúng duyên như cộng thành, là ngày dịch cái câu này. Tuy nãi tứ đại Phật trì, thì ngày dịch là tuy là địa thủy vả phong giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau, là dịch cái câu thường tương vi bội. Bốn chữ thôi thì ngài dịch ra câu này. Rồi câu kế là câu gì? Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, thì được ngài diễn giải bằng hai câu song thất này: cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Bất giữ nhân kỳ là không thể thông báo trước cho chúng ta biết là lúc nào chúng ta mất, lúc nào chúng ta bệnh cả. Rất là bất thường, nó đến rất là tình cờ. Sớm còn tối mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Là hai câu gì? Triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Sớm còn tối mất giây phút đời khác. Thầy đại viên ở miền Quy Lĩnh dạy người làm bài cảnh sách văn, rằng mang lấy nghiệp làm thân, mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình.
Thưa thầy, con có một câu hỏi.
Dạ.
Giả sử mất chân, con có thể hiểu là cái chân mình vướng vào tà sắc thầy.
Dạ thưa được. có thể hiểu như thế, tức là mình vướng mắc, tức là đã mang lấy nghiệp vào thân rồi thì mắc chân có nghĩa là mình vướng mắc vào cái hình hài này, cho nên phải bị đấm lụy, bị khổ sở, ta có thể hiểu như thế. Mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình, thọ cha mẹ di hình vẫn phải, mượn các duyên chung lại mới xong. Tuy là địa thủy quả phong giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Sớm còn to mắt như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Dễ thuộc không Minh Thuận?
Mà dễ quên. Dễ thuộc hơn cái vòng tuổi, cái vòng...
Rất là dễ thuộc. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có chịu học thuộc hay không, điều đó là quan trọng. Và thưa quý thầy cô, là xin quý thầy cô vui lòng học thuộc dùm, xin vì tôi mà học thuộc. Có một vài điều mình chia sẻ thêm để cho các vị lưu ý. Cái người diễn dịch cái bài này là Hòa Thượng Bích Liên, và bài này được Ngài Hoàng Quang Ngài tìm thấy trong tạp chí Từ Bi Âm. Chúng ta có thể đọc cái văn bản này, đọc cái tài liệu này ở Việt Nam Phật Giáo Sử Luận quyển 3 trang 785 để biết về Ngài Bích Liên và để biết một chút về cái sự xuất hiện của Từ Bi Âm và cái phong trào Phật giáo chấn hưng ở miền Nam. Đây là cái phần thông tin. Dĩ nhiên Bích Liên là tên một ngôi chùa. Ông cụ này còn có một cái tên khác nữa, đó là Chơn Giám, pháp danh là Chơn Giám, và còn có một cái pháp hiệu, pháp hiệu là Đạo Quang. Đó là một vài cái thông tin chúng ta biết về Ngài Bích Liên. Ông có hai cái sáng tác phẩm bằng chữ Nôm, hai cái dịch phẩm bằng chữ Nôm. Một là Quy Sơn Cảnh Sách, thứ hai là Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi. Cái điều kế tiếp mình khai thác một chút về thiền lý ở bên trong tác phẩm này. Lý thiền từ cuộc đời và tác phẩm của Quy Sơn. Chúng ta nhớ là cái dòng thiền nó phát triển rất là thịnh ở miền Nam Trung Hoa. Và Phật giáo có mặt trên đất nước này từ đầu kỷ nguyên, mãi cho đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân lên miền Nam Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6. Không biết có phải hay không, cái điều này chúng ta sẽ trả lại. Thì Phật giáo mới thực sự hội nhập vào văn hóa của Trung Hoa và trở thành Phật giáo Trung Hoa. Mất đi tới 5-600 năm. Cái chiều dài nó xa như thế, nó đòi hỏi một cái bề dày của Đạo Phật có mặt như thế để làm thành cái phẩm chất đặc biệt của Đạo Phật Trung Hoa. Và từ cái nhìn ở phương Đông về cái vai trò Đạo Phật đi vào Trung Hoa, nó đòi hỏi một cái chiều dài như thế để hội nhập. Rồi mình có thể nhìn lại trên cái vùng đất này, các vị thấy Đạo Phật đã có mặt nơi đất Mỹ này tới hôm nay bao nhiêu năm? Thưa rất là xa. Nhưng mà cái may mắn á, là cái điều kiện của xã hội ta bây giờ, cái thông tin nó rất là nhanh là một, cái phương tiện để truyền đạt giáo lý Đạo Phật rất là dễ là hai. Do vậy cái điều kiện hội nhập của Đạo Phật vào vùng đất này tương đối nó dễ hơn người xưa rất là nhiều. Và mình hình dung là 5-600 năm đi ngang qua, biết bao nhiêu các cái vị thánh tăng bỏ xương cốt trên con đường tơ lụa. Tức là Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh thì phải đi ngang qua cái sa mạc Gobi. Cái chuyện chết đến với những con người đi băng qua sa mạc là chuyện rất dễ dàng thôi. Thiếu nước chết nè, bão cát chết nè, lạc đường chết vân vân. Xương rắn rải đầy trên con đường truyền đạo và trên con đường thỉnh kinh của người xưa. và phải mất nhiều trăm năm như thế. Từ cái giai đoạn đầu của những vị sư Ấn Độ đặt chân vào đất nước Trung Hoa, khó khăn vô vàn, và làm thành, tạo thành cái nếp sinh hoạt để người Trung Hoa họ bắt đầu họ quen dần, họ mới có thể chấp nhận đạo Phật. Và cái điều khó khăn đó là do vì Trung Hoa họ tự hào đây là cái vùng đất, cái nôi của nền văn minh, cái kiêu ngạo về cái chất văn hóa của họ rất là lớn, cho nên họ khó tiếp nhận những cái nền văn minh từ các quốc gia bên ngoài đi vào. Đó là một yếu tố trong nhiều yếu tố tạo thành cái sự khó khăn của đạo Phật du nhập vào Trung Hoa. Và thấm dần vào lòng đất Trung Hoa cho đến vào thế kỷ thứ 7, khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân vào vùng đất này, đạo Phật cũng chưa thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa nữa. Phải đợi đến Ngài Huệ Năng, tức là một cái con người rất giản dị bình dân của miền Nam Trung Hoa, đến với đạo Phật và tiếp thu cái truyền thống của nhà thiền, rồi tới truyền ông chứng ngộ được giáo lý giác ngộ xong, rồi ông ấy thở ra hơi thở nó mang cái sắc thái của Trung Hoa rất là đặc biệt. Chừng đó đạo Phật mới trở thành đạo Phật Trung Hoa thực sự, mới thấm vào mọi cái tầng lớp của từ nông dân cho tới sĩ phu tới trí thức, và gây dựng nên cái dòng thiền này. Ảnh hưởng của nó rất là lớn, không những chỉ miền Nam Trung Hoa, và sau này qua trái của nó, khi trải ngang qua Biển Đông đến vùng đất Phù Tang, đến vùng đất Việt Nam, đến vùng đất Cao Ly, thì nơi ấy thiền tông lúc bấy giờ được tiếp nhận một cách trân trọng và thấm rất là nhanh vào những vùng đất kia. Và qua trái của nó là tặng cho người Nhật cái tinh hoa của giáo lý đạo Phật tuyệt vời, phối hợp cùng với cái tính chất thực tiễn của người Nhật thể hiện ra hoa đạo, nhu đạo, kiến đạo, vân vân. Và cho tới bây giờ thì thưa đại chúng, là dù cái nền văn minh của Nhật Bản phát triển vùng vụt lên đến rất là cao, thế nhưng cái tâm thức của người Nhật vẫn còn thấm đượm cái chất thiền của Trung Hoa. Cho nên ta để ý là trong một cái ngôi nhà của người Nhật dù nhỏ nhưng họ cũng tạo được cái không gian sâu lắng yên bình, nó có phản phất cái hương vị thiền. Đó là cái điều đặc biệt ảnh hưởng từ thiền tông Trung Hoa sang. Đó là mình nói một chút về ảnh hưởng của thiền tông và cái dòng chảy của Ngài Linh Hữu này. Thưa, nó chảy phía sau đời thứ 3 của Lục Tổ Huệ Năng. Ta biết Lục Tổ là tổ thứ 6, phải không? Sinh ra hai nhánh là Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Và Ngài Nam Nhạc, Ngài sinh ra một đứa con là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi Mã Tổ sinh ra một đứa kế tiếp là Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Và Ngài Bách Trượng này, Ngài mới sinh ra Ngài Linh Hữu đây. Mình dẫn các vị đi như thế có xa lắm không? Hơi xa một chút nhưng chịu khó đi theo. Và các vị chịu khó tra lại coi là Lục Tổ có mặt và phát triển đạo Phật ở phương Nam vào có phải đầu thế kỷ thứ 7 hay không? Tôi nhớ không chính xác lắm. Nhưng mà mình từ cái điểm phát tích của dòng thiền, mình xin lặp lại là Phật giáo Trung Hoa mãi cho tới thời này mới thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa được. Tức là hội nhập hoàn toàn vào xã hội Trung Hoa, thấm đẫm cái chất văn hóa Trung Hoa, có thể truyền đạt giáo lý đến cho người Trung Hoa, họ không hề bị dị ứng. Và từ những cái chuyện lịch sử mình dẫn một vòng đây, mình có dụng ý để quy chiếu lại thế này. Thưa đại chúng, là cái cơ duyên của người Việt đặt chân trên vùng đất này không phải một sớm tình cờ mà có mặt người Việt ở nơi đây. Không phải một sớm tình cờ mà có ngôi chùa người Việt, có tu sĩ người Việt. Nó là cả một cái duyên lành rất là lớn để có thể có một cái cộng đồng người Việt rất lớn đặt chân nơi cái vùng đất này. Và cũng như người xưa, cái cơ duyên Phật Pháp ta không lường được. Ta đặt chân lên vùng đất này, ta là gì? Ta là gì? Ta là những cây cầu bắc ngang từ bờ đại dương bên kia đến vùng đất này. Để làm gì? Thưa, để nằm xuống cho thế hệ tương lai họ đi trên lưng của ta, họ trưởng thành trên lưng của ta, họ làm cho Phật giáo Việt Nam trở thành Phật giáo Mỹ chứ không phải là Phật giáo Việt Nam hoàn toàn ở đất nước này tồn tại được. các vị nhớ như vậy. Thế hệ ta chỉ là thế hệ của những người giống như ngày xưa các vị sư Ấn Độ đặt chân vào vùng đất Trung Hoa, đem Phật Pháp cấy vào tâm thức của người Trung Hoa, để thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thực sự bao giờ mà người Mỹ họ nếm được hương vị của Pháp, họ là những thầy tu, trở thành một bậc chân sư đạo hạnh, giác ngộ, họ mới làm cho Phật giáo thực sự tồn tại và sống còn trên vùng đất này. Nếu ta nghĩ rằng ta là người làm cho đạo Phật thực sự có mặt nơi đây thì không có đúng đâu. Ta vẫn là người Việt Nam, vẫn là những chiếc cầu mà thôi, giống như người xưa đã làm như thế. Cho nên mình chia sẻ điều này để quy chiếu lại một điều, thưa đại chúng là thế hệ của ta, cái điều mình cần làm rất là cấp thiết, đó là mình phải làm thế nào nuôi dưỡng những con em của thế hệ tương lai. Và những người trong tự thân họ có hai cái chất văn hóa, một là văn hóa Việt, hai là văn hóa Mỹ. Tức là những người Việt sinh nơi này, họ thấm nhuần cái văn hóa Mỹ, họ đến được với đạo. Những người đó rất là cần sự nuôi dưỡng của chúng ta. Thế hệ ta rồi sẽ đi qua, những thế hệ kế ta, họ vươn vai đứng lên, họ làm cho đạo Phật bắt rễ được nơi vùng đất này. Điều này rất là quan trọng. Và thưa đại chúng là lịch sử nó vẫn là một vấn đề rất là cũ, lặp lại rất là nhiều nơi ở nhiều vùng văn hóa, không hề có con đường nào khác cả. Con đường trên đất Mỹ này nó cũng giống như con đường ngày xưa trên Trung Hoa mà thôi. Và chia sẻ điều này để các vị nhớ cái trách nhiệm của mình rất là lớn. Trách nhiệm của mình là những chiếc cầu bắt ngang để cho văn hóa Việt, Phật giáo Việt có mặt trên vùng đất này, để cho thế hệ tương lai họ đứng lên lưng mình, họ đứng lên vai mình, họ làm Phật sự, chứ không phải là mình có thể làm được gì nhiều lắm đâu.